đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa. Cô vỗ về an ủi, chào ôi sao thiết tha. Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền. Em bây giờ ngỡ cô giáo là cô tiên. Em bây giờ con lớn vẫn nhớ về ngày xưa. Ngày đầu tiên đi học, mẹ cô cùng vỗ về. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa không.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Nhật Anh kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Câu Chuyện Cuối Tuần. Bài viết ngày hôm nay Nhã Quyên và Nhật Anh muốn gửi đến quý khán giả truyện ngắn của nhà văn Thanh Tịnh, Tôi Đi Học.
Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tự trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy, nảy nở trong lòng tôi, như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi trên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi, và ngày nay tôi cũng không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Trắng ngập đường, mình em bơ vơ, chờ anh chưa cầm trường. Rồi bóng anh sang, qua giây phút muộn màng, nắm tay anh em cười khẽ nói. Sáng hôm nay, giờ chỉ...
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học.
Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý, và không ra đồng no hồ như thằng Sơn nữa. Trong chiếc áo vải đen dài, tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn. Dọc đường, tôi thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tuổi tôi, quần áo tươm tất, nhí nhẫn gọi tên nhau, hay trao sách vở cho nhau, xem mà tôi thèm. Hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi bắt đầu thấy nặng. Tôi bậm tay ghì thật chặt, như một quyển vở cũng chì ra, và trên đầu chúi xuống đất. Tôi xốc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi trước o sách vở thiệt nhiều, lại kèm cả bút thước nữa, nhưng mấy cậu không để lộ rõ vẻ khó khăn gì hết. Tôi muốn thử sức mình nên tôi nhìn mẹ tôi. Mẹ đưa bút thước cho con cầm. Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm.
Thôi, để mẹ nắm cũng được.
Tôi có ngay ý kiến, vừa non nớt vừa ngây thơ này, chắc chỉ người Thảo mới cầm nổi bút thước. Ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một lần mây lướt ngang trên ngọn núi.
Chẳng sáng hôm nay giờ triết lý thật buồn, giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường. Mình có bao lâu rồi sẽ hết một ngày, hãy trao nhau trọn tình đắm say. La 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 la, hãy xin bước với nhau. Chưa biết hận sâu thì không gian kia là khói thuốc nhiệm màu, để mãi đưa ta chưa xa bên đợi chờ, kết hai tâm hồn tràn ước mơ, để mãi đưa ta chưa xa.
Trước sân trường làng mỹ lý đầy đặt cả người, người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa. Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang làng Hòa An, bảy chiên quyên với thằng Minh, tôi có ghé trường một lần. Lần ấy, trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính, mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng gì khác là nhà trường cao ráo, sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác, trước mặt tôi, trường Mỹ Lý vừa xinh xắn, vừa oai nghiêm như cái đình Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.
Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ, đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những học trò cũ, biết lớp, biết thầy, để khỏi rụt rè trong cảnh lạ. Sau một hồi trống thúc vang, lòng tôi và mấy cậu học trò cũ đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp. Chung quanh những cậu bé vụng về lúng túng như tôi, các cậu không đi, các cậu chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cậu tới trước. Nói các cậu không đứng lại càng đúng hơn, vì hai chân các cậu đều cứ dền dàng mãi. Hết co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá vào đá một quả banh tưởng tượng. Chính lúc này, toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp. Ông đốc trường Mỹ Lý cho gọi mấy cậu học trò mới đứng lên trước lớp. Trường làng nhỏ nên không có phòng riêng của ông đốc. Trong lúc ông đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập. Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên tôi tự nhiên giật mình và lúng túng. Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn, ông đốc nhìn chúng tôi sẽ nói: "Thế là các em đã vào năm mới, các em phải cố gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy chúng em được sung sướng. Các em đã nghe chưa?" Các em đều nghe nhưng không em nào dám trả lời. Cũng may, đó có tiếng dạ rang của phụ huynh đáp lại.
Cơn mưa từ câu hò chập chờn cánh cò bay, cũng có một vầng trăng.
Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu học trò lớp 3 cũng đua nhau quay đầu nhìn ra. Và ngoài đường cũng có mấy người đứng dừng lại để nhìn vào. Trong những phút giây này chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết. Vì vậy đã lúng túng. Chúng tôi càng lúng túng hơn. Ông đốc lấy cặp kính trắng xuống rồi nói:
"Thôi, các em đứng đây xếp hàng để vào lớp."
Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước. Nhưng người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ. Không giữ được chéo áo hay cắn tay của người thân, vài ba cậu đã từ từ bước lên đứng dưới hiên lớp. Các cậu lủng lẻo nhìn ra sân, nơi mà những người thân đang nhìn các cậu với cặp mắt lưu luyến. Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc. Tôi bất giác quay lưng lại rồi cúi đầu vào lòng mẹ. Tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thúc thích đang ngập ngừng trong cổ. Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi. Ông đốc nhẫn nại chờ chúng tôi.
"Các em đừng khóc. Trưa nay các em được về nhà cơ mà. Và ngày mai các em lại được nghỉ cả ngày nữa." Sau khi thấy 28 cậu học trò sắp hàng đều đặn dưới hiên trường, Ông đốc liền ra dấu cho chúng tôi vào lớp 5. Một thầy trẻ tuổi, gương mặt hiền từ, đang đón chúng tôi vào cửa lớp. Trong thời thơ ấu, tôi chưa bao giờ xa mẹ tôi như lần này. Tôi cũng không lấy làm lạ vì có những hôm đi chơi suốt cả ngày với bạn ở đồng, làng Lệ Xá. Lòng tôi vẫn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào hết. Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trong hình gì treo trên tường tôi cũng thấy lạ và hay hay. Tôi nhìn bàn ghế, chỗ tôi ngồi rất cẩn thận. Rồi tự nhiên nhận vật lạ là của riêng mình. Tôi nhìn người bạn tí hơn ngồi bên tôi, một người bạn tôi chưa hề biết, nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy sự xa lạ chút, chẳng thấy sự xa lạ chút nào. Sự quyến luyến ấy tự nhiên và bất ngờ quá đến tôi cũng không dám tin là có thật. Một con chim con liền đến đứng bên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao. Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một kỷ niệm cũ đi giữa bầy chim giữa một kỷ niệm cũ đi bầy chim giữa cánh đồng lúa bay trên bờ sông Vim sống lại đầy rẫy trong trí tôi. Nhưng những tiếng phấn của thầy tôi gạch trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật. Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm bẩm đọc bài tập viết tôi đi học.
Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ, ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ, lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu, dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người.
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chỉ trên phố dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên.
Vừa đến với chương trình câu chuyện cuối tuần, Nhã Quyên và Nhật Anh cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình này. Xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn anh.